Đạo Phật nói là nếu mà mình muốn biết rõ cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi á, thì mình có một cái cách là làm sao mình chấm dứt được cái sinh tử luân hồi, thì mình biết rõ cái nguồn gốc của nó. Tại vì mình muốn chấm dứt sinh tử luân hồi ấy, thì mình phải làm cho cạn cái nguồn nó đi chứ. Thì nó chứng minh cho mình thấy. Trong Đạo Phật không phải chỉ mình Đức Phật. Đức Phật đã khai mở cho biết bao nhiêu vị đệ tử của mình. Thường thường người ta nói 1250 vị A-la-hán cùng đi theo Đức Phật. Nhưng đó là những vị luôn luôn ở bên cạnh Đức Phật. A-la-hán mà vào thời Đức Phật mình biết đến bao nhiêu con số mình thể nói được. Các vị đó đều từ cái chỗ mà chỉ kính tin Đức Phật, nghe cái pháp và bắt đầu nhận ra được sự thật. Các vị đó đều thấy rõ mình mà chấm dứt cái đời này là không có đời sau nữa. Bởi vì cái năng lực mà nó đẩy mình ra đời sau, mình đã hoàn toàn tát cạn nó rồi, làm nó khô kiệt hết rồi. Các vị đó chứng rõ, thật là rõ như vậy. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật nói là con người ta sinh tử nó không cùng tận, bởi vì chúng sinh đâu có đi theo con đường A-la-hán đâu. Mà cũng không thể nào mà vô lượng vô biên chúng sinh đều trở thành A-la-hán hết được. Cho nên cái nguồn tái sinh của pháp giới chúng sinh đó, nó không cùng tận. Cho nên sinh tử không có cái lúc chấm dứt. Thì mình nói như vậy là để nói lên cái nguồn gốc của sinh tử. Thì nguồn gốc của sinh tử á, nói tóm lại ở trong này Đức Phật nói là vô minh á, nhưng mà mình có thể nói là chấp ngã này, tham ái này. Đó là vô minh, chấp ngã, tham ái. Nói thông thường là tham sân si. Cái tham sân si đó và cái chấp ngã của mình nó chưa bị tiêu diệt, nó chưa bị đoạn trừ hết, thì mình đừng có tin là mình không có tái sinh nữa. Thế vào lúc chết đó, tái sinh nó ra làm sao? Những cái nguồn lực này nó còn khuấy động. Cả một đời của mình, chẳng hạn lúc nào mình cũng ước mơ mình trở thành một đại minh tinh, một đại ca sĩ. Mình cũng ước mơ cái đó hết á. Nhưng mà mỗi lần mà mình kêu 2-3 người bạn mà nghe tôi ca thử này, mình cất tiếng ca lên, mình nhìn lại thấy đi mất hết cả 3 người. Có lần đó là sắp có một cô vợ sắp cưới rồi, mà để anh ca cho em nghe một bài tình, ca xong cái cô đó từ hôn, chẳng hạn vậy. Thì nếu vậy á, cái ước mơ mà thành đại ca sĩ của mình á, nó không có thỏa. Nó lục đục, nó nằm, nó cứ ấm ức ở bên trong rồi đó. Ấm ức như vậy á. Nhưng mà đôi khi qua cái đời sống thực tế của mình hàng ngày đó, thì mình bị thất bại vài lần như vậy đó, mình đâm nản. Tức là mình nản, mình không có muốn, không có thấy hứng với mọi người nữa. Nhưng cái ước mơ đó nó lắng xuống. Nói theo Đạo Phật là nó nằm trong tạng thức của mình. Mà đó là mới một cái ước mơ nha. Con người mình nhiều mộng mơ lắm, nhiều mơ ước lắm. Đó, nó nằm ở trong đó mà nó cứ rục rịch như vậy á. Nhưng mà ở đời này ai thì cũng có, trừ những người tàn tật, còn ai thì cũng có cái giọng. Ai cũng có cái giọng nói ra, ai cũng có cái hơi. Thì nó như vậy thôi, mà tại sao mà cái anh ca sĩ kia, cái giọng, cái hơi của anh nó lại hấp dẫn. Mà mình thấy mình hát đâu có thua anh đâu, mà sao ai cũng chê mình. Chẳng hạn như vậy. Đó. Thì thấy rõ là trong Đạo Phật nói là đúng vậy, mình cũng có giọng ca, mình cũng phát ra cái hơi, nhưng mà mình không có cái nguyện, mình thiếu cái phước đức, hoặc là cái phước đức của mình nó đi về cái mặt khác, cho nên nó không có cái mặt này. Vì vậy cho nên mình hát nó, đôi khi có nhiều ca sĩ ta hát hay nhưng mà người ta không nổi tiếng, mà có nhiều ca sĩ hát thực ra nó không có được hay mà lại nổi tiếng. Cái đó nó là phước đức. Phước đức nó đi từ cái chỗ mình có giọng cho đến đi đến cái chỗ thành công. Mà đối với trong Đạo Phật á, thực ra cái sự thành công á, thì 10 phần thành công á, thì 5 phần nó là tài, mà có thể 4 phần là tài, 6 phần nó là phước đức. Thành ra chính vì vậy á, mình mới tạo phước đức. Nếu mà cái phước đức nó tới, cái ước mơ thành ca sĩ của mình á, nó chụp lấy cái phước đức đó, nó không có chịu chết là hết. Nó muốn tiếp tục cái đời sau để nó thành một danh ca. Mà mình biết rằng là mình có bao nhiêu cái không có thỏa trong tâm mình. Đó là ngoài những cái nghiệp, cái tham ái, cái gì của mình rồi đó. Thế cho nên cái nguồn lực nó động ở bên trong mình, nó không thể diễn tả nổi. Mà không có cách gì bằng một cái sự chết của mình mà bảo là những cái đó nó chịu chết theo hết đó. Thế vì vậy mà mình thấy rằng là thực sự đối với Đạo Phật, cái lực mà kéo mình đi tái sinh đó là những cái lực đó, mà nó rất là phức tạp. Nhưng mà mình có biết bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu cái nguồn lực nó khác nhau. Đôi khi có vị thích làm ca sĩ tài tử chứ, nhưng mà cũng thích tu. Thành ra có nhiều nói con muốn tu lắm nhưng mà đời này còn ham vui, nên cho kiếp sau con tu được không? Vậy có người nhìn nhau. Thế và vì vậy cho nên cái đó có nhiều vị nói thẳng với chúng tôi mà. Thế mình biết rằng là mình có rất nhiều lực như vậy. Thì bây giờ nó như thế nào? Đôi khi hai cái đó nó có vẻ mâu thuẫn nhau. Không lẽ là làm tu sĩ suốt ngày ôm đờn đi ca trình diễn khắp nơi sao? Lâu lâu xuất hiện thì người ta cũng vỗ tay hoan hô lần, nhưng mà làm hoài nó không được. Và nó một mặt hai cái nó mâu thuẫn nhau. Mình vào cái mình tụng kinh, tu thiền định, lát cái hứng ca sĩ nó tan hết rồi. Đó chẳng hạn như vậy. Thành ra đôi khi mình không có thể làm hai cái nó vậy. Mình là một Phật tử, nhưng mà làm một ca sĩ nó được. Chứ mình làm hẳn một tu sĩ, nó bị mâu thuẫn. Vì vậy cho nên hai cái lực đó, khi mà mình bỏ cái thân này đi, hai cái lực nó cạnh tranh nhau. Cái nào nó mạnh hơn thì nó thắng. Thành ra nếu ca sĩ nó mạnh hơn, mình thành ca sĩ. Nhưng mà đến chùa thấy mấy thầy mình rất cung kính, mình rất nhiếp tâm, mà mình có thể nói là thuần thành lắm. Còn nếu mà cái lực tu sĩ nó thắng thì mình thành ông tu sĩ nhưng vẫn sáng tác văn nghệ, mà nghe nhạc thưởng thức rất là đúng mức. Con người nó phức tạp là lý do nó như vậy. Mình cứ tự nhận xét ở trong mình nó cũng phức tạp lắm á. Thành ra chính đó là cho mình thấy là nó những cái nguồn lực đó nó cạnh tranh, mà đôi khi nó hòa hợp với nhau, nhưng mà cái nào nó thắng thì nó ra thành cái cuộc đời của nó mang một cái thân như vậy, thành một cái cuộc sống của nó. Cái nào mà nó không ra được, tức là nó bị thua trong cái lúc đó, thì nó theo, nó thành những cái tính phụ của mình, hoặc là nó chờ cơ hội. Nó chờ cơ hội một đời đến nữa để nó làm. Thành ra chính vì thế đó mà khi mình chết đi ở đó, đối với Đạo Phật đó, là ở trong tạng thức của mình bao nhiêu những cái chủng tử năng lực nó ào ạt ra. Mình rơi vào một cái trạng thái mà loạn, không còn biết gì hết. Thì chính vì vậy mà cái lúc đó ăn thua là trước khi mình chết. Tại vì mình có hết tất cả những cái lực, những cái chủng tử nói theo Đạo Phật đó. Thì bây giờ đó, cái nhân duyên, cái trợ duyên là cái lúc mình chết nó kéo mình ra. Nó kéo cái chủng tử nào ra thì mình thành cái đó. Ví dụ mình đi chùa lễ Phật nhưng chưa có ăn chay trường mà lại thích ăn thịt chó vậy. Mà cũng hát cũng hay, cũng đôi khi cũng có được Bollywood mời đến làm tài tử. Mình cũng có đủ mọi cái văn nghệ của mình hết, nghiệp nào mình cũng có hết ạ. Thế thì lúc mà mình bắt đầu bỏ cái thân này đi, cái tâm thức này của mình á, nó hết hiệu lực, hết hết nhiệm kỳ của nó, như tổng thống nó phải rút lui. Và các cái nghiệp lực khác nó bắt đầu nó ra để nó làm vai chính trong cái đời sống tới của mình. Thì nó ra nó tranh cử một lúc mà đông lắm. Thì lúc đó nó, thí dụ ngay cái lúc đó nó mà có một vị thầy đến tụng kinh cho mình, thì lúc đó cái nghiệp đạo của mình kéo ra, nó được kéo ra, nó có thể thắng.